Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa khởi đầu như sau. Chiếu theo lời đã chép trong sách ngôn sứ Isaiah: Này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Ông Gioan Tẩy giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Mọi người từ các miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong gừng. Ông rao giảng rằng: Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi. Tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người. Tôi đã làm phép rửa cho anh em nhờ nước, còn người, người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.
Thưa anh chị em, nếu tôi kể cho anh chị em nghe cái chuyện này thì chắc anh chị em sẽ nghĩ là đi ra nước ngoài cả tháng mà chuyện lớn chả nhớ, là nhớ ba cái chuyện lẩn thẩn. Mà thực sự là nó có những cái rất nhỏ nhỏ nhưng mà nó gây ấn tượng. Tôi nhớ đến hôm đó ở Seattle, tức là nơi đang diễn ra hội nghị thương mại thế giới đó. Trời lạnh lắm và mưa lâm râm. Rồi buổi sáng thì tôi đi đến nhà thờ, thấy co ro. Và nhìn ra phía đằng trước thì thấy có một bà cụ già người Việt Nam, đầu chít khăn mỏ quạ, mặc áo dài nhưng mà ngoài thì khoác thêm cái áo bông của các cụ ngoài Bắc á, cái áo bông mà nó màu đen á. Và đặc biệt nhất là chân đi giày Adidas. Hấp dẫn là cái đó. Đầu chít khăn mỏ quạ, mặc áo bông mà lại đi giày Adidas thì số một thế giới rồi. Và bà cụ thăng thoát đi đến nhà thờ vậy. Cái hình ảnh đó cho đến bây giờ nó vẫn còn rất là đậm nét ở trong tâm trí của tôi. Và tôi cứ lấy làm tiếc là giá còn có cái máy chụp hình này, chụp cái hình đó về giới thiệu cho anh chị em xem. Và hình ảnh của một bà cụ già mà trời rét căm căm như thế, lại có mưa lâm râm mà đi thong thoát tới nhà thờ, làm cho tôi liên tưởng đến hình ảnh của bà cụ trong cuốn phim Sám Hối nổi tiếng một thời ở Việt Nam chúng ta. Bà cụ thấy người ta làm đường, hỏi rằng là con đường này nó dẫn tới đâu, có dẫn tới nhà thờ không? Người ta bảo là không. Bà cụ phán ngay một câu: làm đường mà không dẫn tới nhà thờ thì làm đường để mà làm gì? Và ngày hôm nay khi đọc bài Tin Mừng nói đến chuyện dọn đường cho Chúa đến, thì hình ảnh của hai bà cụ đó tự nhiên nó tái hiện ở trong trí tưởng tượng của tôi. Và cái câu hỏi là làm đường để làm gì? Nó tra vấn. Chưa bao giờ mà người ta làm đường nhiều như bây giờ. Không những ở Việt Nam mà ở các nơi trên thế giới. Nói đến con đường cái tự nhiên anh chị em và tôi nghĩ đến đường bộ cho người ta đi, cho xe chạy. Và ở Sài Gòn này có biết bao nhiêu con đường mới được mở ra. Rồi tôi cũng liên tưởng đến những con đường mà chồng chéo lên nhau chằng chịt ở Los Angeles hay là ở New Orleans, là một cái vùng đất vốn rất là đầm lầy, cho nên hầu như tất cả con đường của họ là những cầu cống chồng chéo chằng chịt lẫn nhau nhiều lắm. Và sang đến Roma thì cũng thấy người ta đang sửa đường nhiều lắm để đón mừng năm thánh 2000. Nhưng mà nói đến con đường thì chúng ta còn phải nghĩ đến cả đường bay nữa cơ. Mở bản đồ ra thì thấy biết bao nhiêu đường bay ở trên thế giới, và nó rút ngắn khoảng cách của châu này sang châu nọ, đất nước này sang đất nước kia. Và trong thời đại với những phương tiện kỹ thuật hiện đại như của chúng ta hôm nay, thì nói đến con đường còn phải nghĩ đến những con đường của điện thoại, con đường email, con đường thông tin mà người ta gọi là xa lộ thông tin. Chưa bao giờ người ta có nhiều con đường như hôm nay. Nhưng một câu hỏi căn bản nó vẫn cứ xuất hiện rằng, thế thì tất cả những con đường đó đường bộ, đường bay để xa lộ thông tin. Những con đường đó có làm cho người ta đến gần Chúa hơn và đến gần nhau hơn không? Tôi nghĩ đấy là câu hỏi căn bản. Xem ra thì có đấy. Những con đường đó làm cho con người xích lại gần nhau hơn. Gần gũi nhất là tôi thấy khi nạn lũ lụt xảy ra ở miền Trung đó, thì lúc bấy giờ tôi đang ở bên Mỹ và lập tức là nghe các đài phát thanh và truyền hình loan báo, và cũng lập tức là nghe lập đi lập lại những lời kêu gọi quyên góp cứu trợ của đồng bào Việt Nam sống ở hải ngoại để giúp cho nạn nhân lũ lụt. Rồi khi đến gặp hội đồng giám mục Mỹ đó thì cũng nghe người ta thông báo là đã gửi quà về giúp cho nạn nhân lũ lụt. Sang đến Roma đó gặp tổ chức Co Unum đó thì cũng thấy thông báo là tòa thánh đã gửi quà giúp cho nạn nhân bão lụt. Cho nên những cái con đường của thời hiện đại nó làm cho người ta xích lại gần nhau trong sự hiểu biết, cảm thông và tương trợ. Rõ ràng như vậy. Và đồng thời nếu mà bạn trẻ nào mở mạng internet ra mà lại gặp được những bài suy niệm tin mừng, gặp được những bài hướng dẫn và cả những dòng nhạc giúp cho mình cầu nguyện ở trên mạng internet, thì rõ ràng là cái xa lộ thông tin đó nó giúp cho mình đến gần Chúa hơn. Thế nhưng cũng phải nhìn nhận một thực tế là không phải luôn luôn như thế, mà xem ra những điều tiêu cực nhiều hơn. Nhiều hơn khi mà các bạn trẻ của chúng ta hôm nay mở cái xa lộ thông tin ra thì bắt gặp vô vàn những hình ảnh và những hướng dẫn về bạo lực, về mại dâm, nó làm cho người ta xa Chúa hơn nhiều. Và những con đường hiện đại của ngày hôm nay thì trở thành phương thế cho người ta vận chuyển ma túy và vận chuyển vô vàn tội ác, làm cho người ta chuyển tải cái sự thù nghịch và đố kỵ thay vì tình thương và hòa giải, con người xa nhau hơn. Và khi suy nghĩ như vậy đó thì chắc anh chị em đồng ý với tôi ở điều này, là chúng ta khám phá ra cái điểm căn bản này: chính con người mới là chủ thể. Con người là chủ thể làm nên những con đường, chính con người xây dựng những con đường. Và vì thế những con đường vốn dĩ chỉ là phương tiện, nó chuyển tải cái tình thân tương trợ, nó làm cho người ta gần Chúa, hay ngược lại, nó làm cho người ta xa Chúa và thù nghịch nhau hơn, hoàn toàn là tùy vào thái độ nội tâm của con người. Con người sử dụng nó với một trái tim và tâm hồn như thế nào? Tôi nghĩ đấy chính là sứ điệp dọn đường mà Thánh Gioan Tẩy Giả mời gọi chúng ta đấy. Bởi vì anh chị em đọc lại các bài kinh thánh hôm nay thì thấy ngày xưa thời của ngôn sứ Isaiah, lúc đó là dân Do Thái đang bị lưu đày bên Babylon. Rồi thì ngôn sứ kêu gọi là hãy dọn đường cho Chúa, dọn gì nổi. Mình đang thân lưu đày, quê hương chả có, đi làm nô lệ cho người ta mà dọn đường cho ai, cho mình còn không xong mà. Cho nên phải hiểu cái dọn đường ở đây có nghĩa là sự thay đổi một thái độ nội tâm đó. Và khi người ta thay đổi cái thái độ nội tâm đó thì nó hình thành một con đường thanh thang để cho Chúa có thể đến với lòng người, đến với dân Do Thái. Và vào thời của Thánh Gioan Tẩy Giả cũng vậy đó. Ngài kêu gọi là hãy dọn đường cho Chúa, sang phẳng lối người đi. Người Do Thái dọn gì nổi, nhất là lại là đường cho Chúa. Nhưng mà phải hiểu cái dọn đường ở đây là một sự thay đổi phía bên trong, thay đổi tâm hồn của mình. Và khi người ta thay đổi như vậy thì Đấng Messiah có mặt ở giữa họ. Hiểu như vậy thì dọn đường đồng nghĩa với sám hối. Và lời mời gọi sám hối đó được diễn tả bằng những ngôn ngữ hình tượng cụ thể, rất là dễ nhớ. Quanh co thì uốn cho ngay, đồi cao thì san cho bằng, và hố sâu lấp cho đầy. Quanh co thì uốn cho ngay. Nếu tâm hồn chúng ta mà tràn ngập những tính toán gian dối và lừa đảo thì những con đường hiện đại đó nó chỉ làm cho mình xa Chúa hơn và xa nhau hơn thôi. Ở trong sách Công Vụ, Tông Đồ kể lại là có đôi vợ chồng Canania, họ đem bán tài sản của mình lấy tiền đặt dưới chân các tông đồ có vẻ thánh thiện lắm, nhưng mà trong thực tế đó là họ bán được ví dụ 100 triệu rồi họ chỉ cúng có 60 thôi, còn 40 đó thì giữ túi riêng, nhưng mà nói ra bên ngoài đó là xin cống hiến tất cả. Và thánh Phêrô nói với đôi vợ chồng đó là ai bắt buộc anh chị phải gian dối như vậy? Và khi anh chị lừa đảo như thế thì không chỉ là lừa đảo con người mà là lừa đảo chính Thiên Chúa. Và khi ngài vừa nói xong thì hai vợ chồng lập tức lăn ra chết. Cho nên khi tâm hồn con người mà chất đầy những gian dối và lừa đảo đó thì những cái phương tiện hiện đại nó chỉ khiến cho người ta xa Chúa và xa nhau hơn. Thế rồi thì đồi cao sang cho bằng. Nếu tâm hồn chúng ta cũng chất chứa những tính toán kiêu căng và ích kỷ thì lại vẫn cứ xa Chúa và xa nhau hơn. Kinh Thánh Kitô giáo mở đầu bằng câu chuyện của ông bà nguyên tổ Adam Eva, những con người có tính toán kiêu căng và ích kỷ, nó chỉ dẫn đến chỗ làm cho họ cắt đứt mối hiệp thông với Chúa, làm cho vợ chồng họ xa nhau, làm cho con cái họ giết nhau, gia đình tan vỡ thôi. Và cuối cùng thì là hố sâu lấp cho đầy. Tâm hồn người ta mà chất đầy những dục vọng, những đam mê xấu thì dứt khoát không thể nào mà xích lại gần nhau và đến gần Chúa đấy. Anh chị em đọc lại Kinh Thánh suốt từ chuyện của vua David cho đến chuyện của vua Herode là mình thấy rất rõ cái điều đấy. Anh thử ra cái điều tôi muốn chia sẻ với anh chị em hôm nay rất đơn giản. Đó là lời mời gọi dọn đường của Thánh Gioan Tẩy Giả. Chúng ta hiểu theo nghĩa nội tâm, theo nghĩa sám hối, tức là thay đổi cái cách suy nghĩ của mình, thay đổi cách nhìn của mình, để từ đó thay đổi được cái thái độ cụ thể trong lối sống hàng ngày, trong tương quan giữa người với người, cũng như trong tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa. Đấy chính là mở một con đường thanh thang để cho Chúa có thể ngự đến chính tâm hồn mình. Thưa anh chị em, vào cuối năm nay, anh chị em đều biết là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tới Ấn Độ và ngài đã công bố cái tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Á Châu, tựa đề là Giáo hội tại Á Châu. Và trong đó ngài có nói rằng cái thiên niên kỷ thứ ba sắp tới đó phải là thiên niên kỷ truyền giáo của châu Á. Mà trong đó những nước như là Phi Luật Tân này, Đại Hàn này và Việt Nam này phải là những nước lãnh trách nhiệm lớn nhất, bởi vì là những nước có số dân công giáo khá hơn những quốc gia khác tại châu Á. Cho nên chúng ta ở vào thời điểm sắp bước vào thiên niên kỷ thứ ba đó, mà trong tầm nhìn của đức tin, giáo hội Việt Nam chúng ta phải lãnh một trách nhiệm lớn. Nhưng mà làm sao mình có thể truyền giáo, làm sao mình có thể dọn đường để cho Chúa Kitô ngự đến với 1 tỷ người ở châu Á này và mấy chục triệu người ở Việt Nam chưa biết Chúa này, nếu mà chính Chúa chưa đến được tâm hồn chúng ta, nếu mà chính cái con đường cho Chúa đến với tâm hồn chúng ta vẫn còn bị ngăn lối, thì làm sao mà mình có thể dọn đường cho Chúa đến với người khác? Cho nên nếu thực sự mà ta ý thức trách nhiệm của giáo hội cũng như là của chính mình, thì cái ý thức đó thúc đẩy chúng ta sống lời mời gọi dọn đường và sám hối hôm nay một cách cụ thể hơn nữa. Thì chúng ta cầu nguyện cho nhau để thực sự mỗi người biết dọn đường một cách cụ thể và đích thực và đón Chúa đến trong dịp lễ Giáng sinh này, và như thế thì có hy vọng để dọn đường cho Chúa đến với anh chị em mình.